Kính thưa toàn thể đại chúng, hôm nay là ngày 9 tháng 7 năm 2006, như thường lệ sáng chủ nhật 8 giờ tại giảng đường chùa Vĩnh Nghiêm, chúng ta tiếp tục học kinh Đại Bát Niết Bàn. Hôm nay là kỳ thứ 242. Đại chúng nhớ rằng là Pháp Hoa Niết Bàn cộng Bát Niêm, các bậc tiền bối người ta đúc kết như thế. Kinh Niết Bàn là cái thời kinh Nhật Mộc Hoàng Chiếu, cho nên cái giáo lý của kinh Niết Bàn nó tích tụ của các kinh, là một cái loại kinh sâu sắc như mặt trời lặn xuống mặt đất, ánh sáng dọi bỗng lên cao, chỉ có những cái núi cao và cây cao mới còn sót, còn tiếp thu được ánh sáng, chứ những cái cây, những cái cỏ ở dưới thấp không còn ánh sáng đâu để mà tiếp thu. Và cái ý tứ đó để nói lên rằng là chúng ta nghe kinh này là phải tư duy quán chiếu, phải dùng cái trí đại thừa, có phát bồ đề tâm tu tập thật sự thì chúng ta nghe mới nổi, còn bằng không là rất là khó nghe, thậm chí nghe không hiểu cái gì cũng có. Cho nên là phải chịu khó học. Tôi cũng xin nhắc lại một câu mà hồi xưa Lưu Bị nói, tôi nói nhiều lần rồi, là điểu chi tương tử kỳ thanh giả ai, và nhân chi tương tử kỳ ngôn giả thiện. Khi mà nói với Khổng Minh là Lưu Bị nói với Khổng Minh nói câu đó để mà gửi gắm con côi, có nghĩa là cái người mà con chim mà nó sắp chết là tiếng kêu của nó bi thương và não nuột, còn người sắp chết là cái lời nói rất là thật, rất là lành, rất là chí tình. Cho nên là như tôi đây bây giờ thì nhân chi, có thể nói là nhân chi tương tử kỳ ngôn giả thiện, bây giờ lại nói là lành. Là tại sao? Là vì cái cỡ tuổi này rồi đó thì không cần tiền tài, bởi vì chết trong nay mai tiền tài có nữa cũng chẳng làm cái gì, rồi không cần danh vọng. Hồi xưa giờ không có danh vọng thì bây giờ danh vọng để làm gì, và danh vọng với ai, rồi không cần đệ tử ruột, đệ tử gia ruột không cần ha. Là đại để là bây giờ nó không có cần cái gì để mà cạnh tranh trên cái cuộc đời này nữa. Cho nên là cái lời nói này đó lại là cái lời nói nó đúc kết mấy mươi năm học đạo, hành đạo và chứng đạo nữa cơ. Cho nên là nó rất thiệt, tuy nhiên là rất sâu, mà rất sâu thì là rất là phải có học lâu, học kỹ thì nghe mới hiểu, bằng không là nghe không hiểu. Bây giờ đây là tôi nhắc lại đây nha. Hồi lúc trước là mình học về cái đợt gần đây thì mình học về giáo lý thập nhị nhân duyên. Hồi Đức Phật dạy cho tiểu thừa thì người ta gọi là Phật dạy giáo lý tứ đế, rồi trung thừa thì giáo lý thập nhị nhân duyên, đại thừa thì là lục ba la mật. Đó là người ta chia ra đại để là có ba ý tứ như thế. Nhưng mà tôi đã nói với các vị nhiều lần mà, kể cả ba thừa đó, cái giáo lý nó nằm ở trong ngũ uẩn. Cho nên cái câu mà Bồ Tát hành thâm Bát Nhã Ba La Mật Đa Thời chiếu kiến ngũ uẩn giai, giai không đó. Bất cứ Bồ Tát nào mà dùng cái trí tuệ Bát Nhã Ba La Mật để soi rọi thấy được ngũ uẩn, nội ngũ uẩn rỗng tuếch, trống rỗng không có gì, và ngoại ngũ uẩn là cái vũ trụ cũng trống rỗng không có gì, thì Bồ Tát đó vượt qua tất cả khổ ách. Không có cái thứ khổ nào nó làm cho vị Bồ Tát đó bị khổ được hết. Khổ khổ hoại khổ hành khổ không làm khổ cho Bồ Tát đó được. Sanh khổ lão khổ bệnh khổ tử khổ không làm sao Bồ Tát đó, không làm cho Bồ Tát đó khổ được. Ái biệt ly khổ, quán tăng hồi khổ, cầu bất đắc khổ, ngũ ấm si thành khổ cũng không làm cho Bồ Tát đó khổ được. Là tại vì Bồ Tát đó thực hành Bát Nhã Ba La Mật Đa một cách sâu sắc, soi rọi thấy ngũ uẩn giai giai không. Để ý cái đó, phải soi rọi thấy cho được sắc uẩn của mình là hoàn toàn trống rỗng không có ngã, thức uẩn của mình hoàn toàn cũng trống rỗng không có ngã. Sắc là phần vật chất, thức là phần tinh thần, sắc là phần thân mà thức là phần tâm, đều không có gì. Còn như thọ uẩn, tưởng uẩn, hành uẩn là các cái loại tâm sở. Thức uẩn chia làm tám thức mà không có gì thì cái loại mà gọi là tâm sở hữu, thức uẩn là thuộc về tâm mà không có gì. Còn thọ tưởng hành là cái loại tâm sở hữu pháp thì làm sao là có thật được. Do vậy cho nên là tôi nhắc các vị là học ngũ uẩn phải hết sức kỹ để mà tư duy và quán chiếu, để thấy cái phần thân này trống rỗng không có ngã, thức uẩn của chúng ta cũng trống rỗng không có ngã. Mà thức uẩn là tâm vương, mà sắc uẩn là cái thân này đều không có ngã, thì họ tưởng hành là cái loại tâm càng không có ngã nữa, càng như mộng, như quyển, như bàn, như ảnh, như lộ, diệt như điện. Do vậy cho nên là khi mình học ngũ uẩn cho thật kỹ thì các vị sẽ thấy được một cái giáo lý rất là sâu, chứ đừng có đòi hỏi cái gì ghi gớm khác mà phí công đó. Nào cái đó cho kỹ đó. Rồi á, ngũ uẩn nó nằm, nó gói trọn tất cả những cái gì thuộc về hữu vi pháp. Đấy, ngũ uẩn á, truy nó ra là nó có 101 pháp. Tất cả những cái pháp gì thuộc về hữu vi, thuộc về hiện tượng đều nằm trong 101 pháp đó. Mà nó không có, nó không thực có, nó là trống rỗng, nó là ngũ uẩn giải không, nó là trống rỗng. Như thế là hữu vi không thực có. Cho nên chúng ta muốn tu tập mà có ăn là lành thật sự thì phải để ý và soi rọi, tìm từng món một. Sắc uẩn thuộc về phần vật chất của thân này, có cái ta không, có cái bản ngã không, có trường tồn bất biến vĩnh cửu không. Khi mà tư duy quán chiếu thấy rằng không có, không ai có một cái tấm thân mà trường tồn bất biến vĩnh cửu, muốn mạnh khỏe hoài nó mạnh khỏe hoài cho, không bao giờ có. Và mình muốn cái gì nó cũng không có theo ý muốn mình được hết. Điều đó tại vì sao vậy? Tại vì nó là vô ngã. Tại vì vô ngã cho nên nó vô thường, nó bệnh tật đủ thứ. Đó là nói về phần vật chất à. Cái chữ ngũ uẩn nó quan trọng ghê luôn. Kể cả các cái vị mà tu hành xuất gia đại đức, hay là thượng tọa, hay là hòa thượng, hay là ni cô, ni sư, ni trưởng gì cũng đều phải học cho thật kỹ cái ngũ uẩn đó. Bằng không học kỹ ngũ uẩn đó là coi như mình không bao giờ mình biết đường để tư duy, để quán chiếu trên con đường học đạo hành đạo để chứng đạo. Thành ra tôi nhắc cái này, tôi nhắc cái này sự thật là tôi hàng ngày là thường ngày trừ ra những giấc ngủ, trước khi mà nhớ tới Phật, nhớ tới Bồ Tát, nhớ tới kinh điển, nhớ tới cái cuộc đời mà mình gọi là mình tu hành đó, thì đều là phải nhớ ngũ uẩn là căn bản. Từ ngũ uẩn mà thấy được cái tính ngũ uẩn vô ngã rồi đó, là cái pháp căn bản ngay cái lúc mà Phật dạy cho tiểu thừa. Phật dạy hồi nào? Phật dạy trong tứ niệm xứ, phải quán thân bất tịnh, phải quán thọ thị thọ, phải quán tâm vô thường, phải quán pháp vô ngã. Đó là ngã quán ngũ uẩn vô ngã đây. Mà ngũ uẩn vô ngã có nghĩa là quán dạng pháp hiện tượng, dạng pháp vô ngã. Bởi vì sao vậy? Vì nó là thuộc về pháp hữu vi. Mà khi mà pháp hữu vi nằm ở trong ngũ uẩn rồi đó, thì ngoài ra nó còn bốn cái pháp vô vi: hư không vô vi, tịch diệt vô vi, phi tịch diệt vô vi, tưởng thọ diệt vô vi, bất động diệt vô vi, và chân như vô vi. Nó còn có sáu cái pháp vô vi. Mà vô vi là gì? Vô vi là thật ra không hề có cái gì hết, không hề có cái gì hết. Hữu vi thì vô ngã, vì vô ngã cho nên vô thường, vì vô thường cho nên khổ bất tịnh. Còn vô vi là sự thật là không hề có cái gì hết. Do vậy cho nên tôi nói với đại chúng, đừng có dại dột mà tu hành để mà lại lục, mà giáng sinh, mà cầu nguyện mình được một cái gì ở đâu, không hề có. Hữu vi thì như mộng, như quyển, như bào, như ảnh, như lộ diệt, như điện. Còn vô vi thì không hề có cái gì hết. Vô vi chẳng qua là một cái tâm hồn thanh tịnh, không có vô minh, không có hành, không có thức, không có danh sắc, không có lục nhập, không có xúc, không có thọ, không có ái, không có thủ, không có hữu, không có sinh lão tử gì hết. Cho nên đừng có dại dột mà đi tìm cái vô vi. Đấy, cái bài mình học đấy, bài sắp học đây. Đấy, bây giờ tôi hỏi thử các vị học rồi đó, các vị nào chỉ vô minh trong con người của các vị, chỉ thử cho bạn bè mình xem, chỉ thử cho Đức Phật xem, coi có cái vô minh là cái gì không. Đấy, tư duy thiền định như vậy đó. Hằng ngày mình sống trong vô minh dày đặc, nó làm cho mình đau khổ ghê gớm. Nhưng mà Phật nói rằng là sở dĩ mà mình đau khổ là tại vì mình bị vô minh nó tác động, nó hoành hành, phải vậy không? Nhưng mà hỏi chứ bây giờ làm ở mọi người chỉ dùng vô minh trong con người của mình, cho Phật biết, cho Bồ Tát biết, và cho tất cả đồng nghiệp mình biết, coi vô minh của mình là cái gì, đố ai tìm có. Đấy, tư duy là vậy đó, thiền định là vậy đó. Mình bị vô minh hoành hành, mình khổ tràn ngập đây. Mình tham danh là tại vì mình vô minh, tham tiền tài sắc danh thực thùy, mình đam mê trong ngũ dục lạc đó, mình đam mê ghê gớm, cho nên cả đời mình bị năm cái thứ đó gọi là ngũ dục lạc tác động, nó hoành hành, mình đau khổ cùng cực. Thì theo kinh điển Phật dạy đó là tại vì mình bị vô minh nó tác động, nó hoành hành, mình đam mê ngũ dục lạc mà mình phải khổ cùng cực. Nhưng mà giờ hỏi chứ vô minh là cái gì, không ai chỉ được hết. Mà thật sự thì Phật dạy mình rằng là mình hàng ngày nếu mà mình không tư duy quán chiếu, không tu tập thiền định, không viễn ly, thì mình bị vô minh tác động hoành hành, làm cho mình đau khổ. Khổ khổ hành khổ hoại khổ đều từ vô minh mà ra. Sanh khổ, lão khổ, bệnh khổ, tử khổ đều từ vô minh mà có cái khổ đó. Ái việt ly, quán tăng hội, cầu bất đắc, quán xứ thành khổ cũng đều từ vô minh mà có cái đó. Như vậy thì cái quả khổ mà có khổ đó, có cái quả khổ đó là do vô minh. Khổ đế là do có tập đế, mà tập đế là gì? Đó là đó là kiến hoặc và tư hoặc, đó là tham sân si mạng nghi ác kiến, thân kiến, biên kiến, tà kiến, kiến thủ kiến, giới cấm thủ, kiến hoặc và tư hoặc, cộng chung lại đó là tập đế. Mà tập đế là vô minh, đó là nhân của khổ. Mà bây giờ hỏi cho mình chỉ ra là dùng cái vô minh trong con người mình không có. Vậy thì Phật muốn dạy mình cái gì đây? Phật muốn dạy cho mình biết rằng là mình có một cái đệ nhất nghĩa không? Ai cũng có cái tự tánh thanh tịnh gọi là Phật tánh, cũng gọi là đệ nhất nghĩa không? Cũng gọi là cái tánh trung đạo, đừng chấp có mà cũng đừng chấp không. À, chấp có thì dạng vật là vô thường, là bất tịnh, là khổ, là không có rồi. Mà nếu mà đam mê và tìm một cái gì không đó thì cũng là một loại đau khổ khác. Đấy, cho nên tôi nói cái này để ai bằng lòng nghe để coi chừng chúng ta tu hành suốt cả mấy mươi năm cực khổ vô cùng mà chúng ta không hề có được một cái an lạc nào hết. Bởi vì mình hy vọng rằng mình bỏ cái có để đi tìm cái không. Bỏ có thì cũng không, cái không thì không bao giờ có. Đây nha, tôi đọc cho các vị đây là tôi trích mấy câu của kinh Lăng Già nha. Kinh Lăng Già, ở đây là lời của ông Đại Huệ. Trước khi Phật nói kinh Lăng Già, Phật ở trong thiền định, thì ông Đại Huệ đó ông mới cùng với các vị Bồ Tát là lễ bái Phật, rồi đọc bốn cái đoạn, bốn bài kệ để mà là tôn vinh, là tán thán cái nỗi lòng, dâng lên cái nỗi lòng trân trọng tôn kính của mình đối với Phật. Nó có bốn bài, bốn câu như thế này, bốn bài. Đây là khen tán thán Đức Thế Tôn ta. Xem thường sự sanh diệt của thế gian. Đấy, xem thường và xa lìa sự sanh và diệt của thế gian. Nhưng mà mình đó thì mình sợ diệt lắm, mình sợ sanh lắm, mình ham sanh lắm. Tục ngữ ta gọi là tham sanh quý tử đó. Mà cái đó là cái vô minh đó, cái đó là cái sai lầm đó. À, mà mình phải tập xem thường sự sanh và sự diệt của thế gian. Cho nên tôi nói cái này là không biết bao nhiêu trăm lần rồi. Trúc Lâm Tam Tổ mà được người Việt Nam mình quý trọng, không có ông tổ nào 60 tuổi. Những nhà tài tình là như là Đại Thi Hào Nguyễn Du cũng không có được 60 tuổi, có 55 tuổi thôi. Và như Khổng Minh mà trong truyện người ta viết là cũng có 55 tuổi thôi. Và còn như những tay anh hùng trong thiên hạ là như trong Du rồi đó, Thiên Sinh Du, Hà Du Sinh Lượng, trời đã sinh trong Du tài trí ngang tàn vậy còn sinh ra các lượng chi ha, thì rốt cuộc rồi cũng có 27 tuổi thôi. Đó là những tay anh hùng trong thiên hạ và sách vở xưa nay để lại. Thành ra cái vấn đề sống chết đó, Đạo Phật xác định rõ không phải là vấn đề quan trọng. Mà nếu là người đệ tử Phật học Phật phải để ý vấn đề đó, phải xem thường cái việc sanh cũng như tử ở trên thế gian, cũng như sanh và diệt ở thế gian. Sanh diệt cũng phải xem thường, cũng không đau khổ đó. Thí dụ như chuyện động đất mình nghe trên thế giới đó, đừng có đau khổ. Kiến thiết rồi ít bữa nó động đất chỗ khác, rồi nó chết chỗ khác, nó sụp kiểu khác. À, rồi qua cái trận thế chiến thứ nhất, cái trận thế chiến thứ hai, bây giờ đây nè, bắt hàng đây nè, bắn được lượt 7 cái quả tiễn. Mà quả tiễn này là tương lai có khả năng mang đầu đạn nguyên tử. rồi Iran ha cũng đang chế nguyên tử, rồi bây giờ Pakistan có nguyên tử, Ấn Độ có nguyên tử, Nga Xô có nguyên tử, Trung Quốc có nguyên tử, rồi đương nhiên là Mỹ là có nguyên tử rồi, là Pháp là Anh là có nguyên tử hết. Thế thì cái vấn đề chiến tranh và chết chóc và chiến tranh và đất sụp đổ và xây dựng cái sụp đổ là cái chuyện đó mình phải xem thường thôi, còn bằng không là mình đau khổ mình chết thôi. Cái đó đừng có dài lại lục cầu khẩn gia sinh gì hết, mà nó là cái quy luật của vũ trụ, nó sanh diệt trở lại, sanh diệt vô cùng vô cực. Cho nên là mình là cái người đệ tử Phật học đạo đó phải xem thường sự sanh diệt của thế gian. Còn nếu mà mình quý tham sanh quá, quý tử quá, người nào mà tham sanh quá, quý tử quá, người đó ngay trước mắt khổ sở cung cực, không có ngày nào an lành hết. Mà phải tập xem thường. Thì như tôi nói thì cũng cái Niết Bàn đấy, chứ hạnh vô thường thử sanh diệt. Sanh diệt diệt, dĩ là tịch diệt dĩ, dĩ là. Các pháp hữu vi đều là vô thường, vì nó là pháp sanh diệt, vì sanh diệt cho nên nó là vô thường. Phải chấp nhận vậy thôi. Người nào mà diệt cái ý niệm sanh diệt, xem thường sự sanh diệt, thì người đó có cái vui tịch diệt. Tịch diệt là cái vui vắng lạnh đó lúc nào cũng có, ở đâu cũng có. Mỗi người đều có cái đệ nhất nghĩa, nghĩa không vắng lặng, thanh tịnh và an vui. Đây là giảng nói để cùng nhau tu tập đấy, chứ không có tính lấy tiền. Giảng lấy tiền là không nói vậy được. Nói vậy được là người ta không có đưa tiền. Người ta không nghe mà. Người ta không nghe thì ai lại gần mình mà đưa tiền. Cho nên cái này là giảng để tu thôi. Giảng cái này là mất mát. Đệ tử lần đi xa. Có nhiều hoài à, không có đó. Mà nghe rất được thuộc cái tên mà không làm gì sao. Cho nên là chết vẫn sợ chết, nghèo vẫn sợ nghèo. Đấy. Học thuộc vậy đó. Cho nên hành đấy, phải hành đấy. Đương nhiên là khó, mà phải ứng dụng, phải kiên quyết. Lẽ tất nhiên là hành được phần trăm nào thì đỡ phần trăm đấy. Không à, phải ráng cho. Phải ráng. Cho nên là Đức Phật dạy là cái người tu là thường thường ở trong thiền định là vậy đó. Thường ở trong thiền định nghĩa là thường thấy cái vô thường, cái khổ, cái vô ngã, cái khổ, cái bất tịnh luôn luôn vậy đó. Và phải viễn ly. Mà thứ nhất là sơ thiền là phải tu tập một chữ. Chữ ly là đầu tiên là sơ thiền đấy. Mà mình không có ly là mình không có làm sao có cái an vui được. Tôi nói với các vị mà kể cả bản thân tôi cũng vậy thôi. Nếu tôi quên chữ ly là hiện tượng đau khổ có thể xảy ra. Nhưng mà nhớ được ly là tu tập sơ thiền là ly. Rồi còn cao hơn thì là như kinh Lăng Già đây nè, xem thường sự sanh diệt của thế gian như hoa đốm trong không. Đấy, sự sanh diệt của thế gian mình phải tập xem thường, coi như là sự sanh diệt của hoa đốm trong hư không, cũng như là sự sanh diệt của cái móng bảy màu của trời xanh vậy. Nó quyển sanh quyển diệt như hoa đốm trong không. Đó là pháp tu đó. Nếu muốn tu là phải tập vậy, phải thường tư duy quán chiếu như vậy, lấy cái hoa đốm hư không mà làm cái đối tượng tư duy quán chiếu để xem thường sự sanh tử, tử sanh, sanh sanh diệt diệt như hoa đốm hư không. Kinh Lăng Già đây, rồi kinh Niết Bàn đây, rồi kinh Hoa Nghiêm cũng nói vậy. Do vậy cho nên là mình nếu mà thật sự đệ tử Phật là phải học theo Phật, chứ mình học theo các cái đạo khác nó lai căng hết trơn. Là Phật thì một ông, mà khi mà đưa vô Campuchia đó thì cái quan niệm mà của dân tộc Campuchia là họ thờ Phật, họ tôn Phật, họ quý Phật bằng kiểu khác. Đưa qua Lào họ quý kiểu khác, đưa qua Việt Nam họ quý Phật, họ thờ Phật, họ theo Phật kiểu khác. Qua Thái Lan, qua Trung Quốc, vân vân. Do vậy cho nên là cái đạo Phật của mình ngày nay đó phải hết sức khách quan và phải hết sức phát bồ đề tâm, tu tập tư duy mới thấy được cái chất, cái Phật chất. Còn bằng không là mình nghe lời đạo Phật của nước này, của nước kia, của nước nọ đó, là tùy theo cái dân tộc của họ, rồi họ ứng dụng cái quan đường, cái mê tín, cái dị đoan, cái quyển hoặc như cái đức tin của dân tộc họ, họ trộn vô, thành ra mình không biết được đâu mà mình tin tùm lum tà la. Việt Nam mình đây là mình cũng tin, mình trộn vô không biết bao nhiêu trong đạo Phật. Đạo Phật đâu có vụ mà mở cửa mã. Tánh sắc chân không, tánh không sơ, chân sắc thanh tịnh bản nhiên châu biến pháp. Bao giới tùy chúng sinh tâm ứng sở sinh lượng từng nghiệp pháp. Tánh giác chân không, tánh không chân, chân giác cũng thanh tịnh bản nhiên, ứng sở sinh lượng từng nghiệp pháp. Phát hiện thì từ sắc quẩn cho tới thức, thức quẩn cái nào là duyên sanh rồi duyên diệt, mà diệt rồi thì nó trả về cho vũ trụ bao la, cho nó đâu có cái thường kiến của một linh hồn gì đâu. Vậy mà mình nổi cái cúng mở cửa mã rồi bảy cái tuần thất, rồi dấp năm, rồi mãn khó, rồi thờ mỗi năm đám giỗ, rồi cự nữ anh em đứa tiền nhiều tiền ít đó, đau khổ vô cùng đó. Hoàn toàn không phải là người học Phật vậy đâu. Mình lai căn của một cái dân tộc, mà dân tộc đó cái truyền thống đó, thì nó cũng nhiều thứ, cho nên cái này khó. Thì tôi đọc lại câu nè: xem thường sự sanh diệt cũng như sinh tử của thế gian, như qua đến trong hư không, trí chẳng vướng có và không, mà phát khởi đại bi tâm. Đó là tán thán 40 câu tán thán. Ý thứ nhất, dâng lên Đức Phật. Đức Phật là người xem thường sự sanh diệt của thế gian. Đức Phật là người xem sự sanh diệt của thế gian như qua đến trong hư không. Và cái trí của Phật không vướng có, thế gian là có hay thế gian là không, mà Như Lai khởi tâm đại bi. Như Lai khởi tâm đại bi không vướng ở trong cái ý niệm có và ý niệm không. Rồi câu thứ hai nè, tán thán Đức Thế Tôn nè: tất cả pháp như huyễn, xa lìa tâm và xa lìa cả thức. Trí không vướng có không, mà khởi tâm đại bi. Đó là cái ý tán thán Đức Thế Tôn ta. Ý thứ hai là vậy đó: tất cả pháp như huyễn, ở trên thì như qua đám như không, như không ha. Cái bài tán thứ hai là Thế Tôn ta thấy tất cả pháp như huyễn, xa lìa cả tâm và cả thức. Bởi vì sao? Ông Bồ Tát Mã Minh ông đúc kết một cái câu nhất thiết: chư pháp tùng bản, nhất thiết chư pháp tùng bổn vĩ lai, ly văn tự tốt, ly tâm duyên tốt, ly ngôn thuyết tốt, tất cánh bình đẳng bất khả phá hoại, duy thị nhất tâm cố danh chân như. Tất cả pháp là chân như, nó xa lìa cả thức cả tâm, xa lìa cả văn tự cả ngôn thiết cả ý nghĩ và cả thức cả tâm. Cho nên mình khởi ra một cái ý niệm đối với giảng pháp là mình sai lầm rồi. Thí dụ như mình nhìn đây mình nói hỏi đây qua gì, mình nói qua xe là sai lầm rồi. Là mình biết cái tánh rồi, mình bỏ mất cái tánh như thị, thập như thị của giảng pháp. Cho nên Đức Thế Tôn ta là tất cả pháp như huyễn, xa lìa tâm và cả thức. Xa lìa cái tâm cả thức, ý nghĩ không nghĩ tới được, nói năng không nói hết được, văn tự diễn tả không tả cùng tận được. À, cho nên nó tại sao vậy? Và tại vì nó như huyễn. Cho nên xa lìa cả cái ý niệm có và không. Cái móng trời mà mình hỏi có hay không, ai nói trúng được? Không sao có bảy màu? Không sao thấy có bảy màu? Đừng nói chi cái móng trời ở trên xa, cái màn ảnh của tivi cũng có bảy màu. Vậy thì bảy màu đó và quần áo của vua, của quan, của hoàng hậu, của công chúa đều là có lẫn lộn bảy màu đó. Vậy thì hình ảnh đó, màu sắc đó có hay không? Đây, nói có là không có rồi, nói không sao ta thấy? Kể cả ta đem máy ta chụp hình ra rửa ra vẫn thấy bảy màu kia mà. Nhưng mà cái có và cái không đó đó là cái có và không như như huyễn là vậy đó. Cho nên mình học cái này rồi mình phải tư duy hàng ngày, mình phải thấy hiện tượng vạn pháp duyên sanh như huyễn vậy đó, để mà mình trấn tĩnh cái vô minh dục vọng của mình đó. Còn mình không thấy cái tánh như huyễn của vạn pháp là dục vọng vô minh, nó đến mình không trấn nó nổi đâu. Cho nên phải thấy như huyễn đó, phải thấy nó như hoa đớm trong hư không đó. Đây là phương pháp học tập. Tu là tập, mà tập thì mới có nhẹ nhàng, mới có an lành. Còn bằng không thì đau khổ thôi. Ở đây là vì thấy nó có cho nên người ta ăn cướp taxi bằng ngày ở đây nè. Tôi mới đọc cái báo qua nè, mấy người ngoại quốc ngồi trong đó rồi có người lại đập xe biểu ngừng, rồi ngừng rồi lạng quạng rồi anh tài xế vừa nhảy xuống thì có người lái xe taxi chạy. Ăn cướp taxi bằng ngày giữa thành phố Hồ Chí Minh. Rồi còn là cái tủ ta để mấy trăm lượng vàng ở trong, rồi mấy ngàn đô la ở trong rồi bằng ngày vậy. Mới chặn vàng gì đó vậy là có bốn người lại khiêm đi ngờ ngờ vậy. Ở giữa thành phố Hồ Chí Minh. Rồi còn taxi cướp là ở trên Đà Lạt thì giết người, công an bắt được rồi đó. Thì cái bắt được rồi, cái chưa, cái sẽ bắt, sắp bắt, là cái đã tử hình, đang tử hình, sẽ tử hình. Hôm Tết tới nay là Việt Nam mình là xử coi như là hơn 40 người tử hình rồi. Tử hình dây mà cũng không ai ngán ai. Là tại vì sao vậy? Là tại vì người ta không có tu, ta thấy giảng pháp là có thật. Ta thấy có thật, ta thấy cái ăn ngon là có thật, cái nhảy nằm chơi vui là có thật, cái xài ăn xài sung sướng là có thật. Thành ra ta lầm cái sung sướng đó là thật, chứ cái sung sướng mà nhảy nằm như vậy mà đến đi cướp taxi về nhảy nằm thì sung sướng thì sao thật được? Tử hình trong nay mai, lần này không bị bắt thì lần sau cũng bị bắt. Tử hình trong nay mai thì làm sao mình nỡ đành lấy tiền đó đi nhảy đầm, đi cá độ đá banh được. Do vậy cho nên cái người mà học đạo Phật thì người ta phải tư duy quán chiếu là như huyễn là vậy đó. Đây là kinh Lăng Già đây. Tôi bây giờ gần chết rồi, giờ tôi đụng kinh gì tôi nói kinh đấy, chứ để bữa rồi tôi sao tôi nói kịp. Là bác Niết Bàn qua Lăng Già, Lăng Già trục. Bây giờ mà nếu mà các vị học cái bộ Di Thất Học của tôi mà tôi giảng lại đó, còn tuyệt chiêu. Tuyệt chiêu chứ không phải là như một lần đâu. Nhưng bây giờ gần chết là sao giảng kịp. Thành ra tất cả pháp như huyễn, xa lìa tâm và thức. Xa lìa tâm và thức là nè, như nhân ẩm thủy lãnh đáng tử, tự tri nè, ai chứng đắc thì mới biết được cái đó. Còn nói ra là tâm nào cũng không nói được hết, thức nào cũng không nói được hết, và ai lấy tâm lấy thức mà nghe cũng đều không biết được. Đây trà gì, hương vị ra sao, nóng lạnh cỡ nào, tôi nói cỡ nào, các vị lấy tâm nào thức nào của ai cũng đều không bao giờ biết được gì, nó xa lìa. À, cho nên là cái sự giải thoát giác ngộ là chỉ có tu tập, tự mình tu tập, tự mình chứng đắc. Do vậy cho nên cái vấn đề mà gian sinh cầu nguyện mà cúng lại bằng tiền bạc này kia đó, nhờ người ta làm đó, một sự sai lầm vô cùng lớn lao. Mọi người nên nhắc nhở cho nhau rằng là không thể nhờ các thầy lại sám hối giùm cho ai đó. Ai đó bệnh hoạn rồi nhờ các thầy tụng là lương hoặc sám hay là từ bi thủy sám để sám hối cho tội lỗi cho hết đặng được lành bệnh rồi đó, đừng làm cái đó uổng tiền. Cứ muốn ăn gì mua ăn, còn muốn làm cái điều phước thiện nào đó tự mình muốn làm gì đó mình làm, chứ không có nhờ người khác. Và tôi hổm nay tôi nghe ai đây nè, đang có bệnh cái rồi nhờ ra lại từ bi thủy sám đó. Còn có người thì nhờ gì lại lương hoặc sám đó. Tôi nghe tôi nói nó quặn đau cả tâm can vậy đó, tội nghiệp hết sức. Làm sao mà mình lại mướn cho người ta, người ta hết nghiệp chướng để người ta được lành bệnh được? Cái đạo lý nhà Phật hoàn toàn không có cái vụ làm mướn như vậy được. Mà mọi người đều phải học, đều phải ứng dụng, tự mình gỡ, tự mình cột rút, rồi tự mình phải mở rút. Mình bận quần áo chật quá khó chịu thì tự mình mở ra thôi. Thế là như qua đấm trong không nè, như quyển nè, xa lìa chấp đoạn thường, pháp thế gian như mộng. Đấy, đoạn kiến và thường kiến. Mình thờ lung tung beng đó là mình thường kiến đấy, nhưng mà nói đây ai nghe? Không bao giờ, không có mấy người nghe đâu. Bởi vì nó khổ có cái là cái dân tộc Việt Nam mình đã nêu cái câu là cây có cội nước có nguồn, cho nên là người uống nước phải nhớ nguồn bằng cái kiểu là thờ. Cho nên nó khổ gì cái vụ thờ ghê gớm. Có người ra từ đây mà qua Mỹ mà đem theo một cái món kỷ niệm để thờ của ông bà để lại, phải chở đi qua tới Mỹ để thờ. Rồi khi mà bên Mỹ muốn về Việt Nam là chở về Việt Nam để thờ. Còn có người đi qua Mỹ chết rồi chở cái hũ cốt về là cái chuyện cắt, còn cắt nghĩa dễ hiểu. Còn chở nguyên cái quan tài nữa chứ. Đó, để làm cái gì? Có tiền đâu phải làm ngu vậy. Bởi vậy cho nên khổ ghê, khổ ghê. Cho nên tôi nói cái này là tôi cũng hy vọng rằng là những Phật tử nào ngoại quốc á, mà nếu có nghe được á, mà tư duy được đi. Lỡ thân nhân của mình mà có qua đời ở nước nào thì cứ giải quyết gọn ở nước đó, không cần đem về. Nhưng mà nếu có đem về đó thì mình lấy cái chai thuốc ở Tây Đông gì đó, mình đựng chút xíu cho vậy nè, rồi mình đem về cho được, khỏi có tốn tiền máy bay gì đó, mà khỏi có kiểm tra là di trùng di tiết gì đó, lấy chút xíu vậy đó. Nếu tệ lắm là cũng đem về chừng một cái lọ vậy đó, để nói với bạn bè con cháu ở Việt Nam rằng ông bà mình đã qua đời rồi, và còn chút cho tàn đây, kỷ niệm đây là ông bà mình đã qua đời rồi, ngày mấy tháng mấy, chứ đem chi mà một cái hũ cả 5-7 kg, càng không nên đem cả cái quan tài. Còn về rồi đó lại còn làm cái nhà mồ nữa là cả 200-300 triệu nữa. Cái đó đó là theo đạo Phật là mình chấp thường đấy. 200-300 triệu đó để dành cho anh em bà con gì đó ta mượn ta làm vốn. Người 5 triệu, 10 triệu, vài chục triệu gì đó ta làm vốn, ta làm vườn ao chuồng hay cái gì đó để người ta sống. Còn đem chút xíu tro tàn nó để về để cho ai đó để kỷ niệm vậy thôi, làm cái lọ gì cái bình khéo khéo vậy đó là để trên bàn thờ nào đó, hay là ở ngoài cái sân nào đó mình làm giống như là một cái gì đẹp đẹp vậy đó, đẹp đẹp để tôn trí cho đó vậy đó, chứ không cần làm nhiều tiền. Bao nhiêu người làm cả 100 triệu một cái nhà mồ, cái đó không phải là người đệ tử Phật. Nếu mình lỡ đệ tử Phật mà quy y rồi á, là chứng tỏ rằng là không phải đệ tử Phật mà tội nghiệp Phật. Mình chấp thường, không hề có cái linh hồn nào theo cái trò đó. Và kể cả ở bên kia, ở bên nước ngoài mà chết rồi cũng không hề có cái linh hồn nào mà còn lãng vãng gì hết. Tánh sắc chân không, tánh không chân, chân sắc mà. Vật chất này là sắc nè, khi nó chết rồi là hết rồi, nó không còn gì nữa. Nó trả về cho vật chất, nó trả về cho đất đai, nó trả về cho lúa, cho gạo, cho cá, cho tép, cho tôm, cho những cái thức mà mình ăn á, nó biến tan ra, nó trả về cho cái đó. Đây là về mặt sắc á, về mặt vật chất á. Còn thức cũng vậy, thức á thì cái bài kinh Lăng Nghiêm ta gọi là tánh giác chân không, tánh không chân, chân giác là cái thức đó, người ta gọi là giác, cái tánh giác nó bao trùm lúc nào cũng đầy khắp cả không gian và thời gian. Khi nào có một hữu tình thì cái đó nó tác động vào trong cái hữu tình đó, nó làm cho mình có cái tri giác, cái tánh giác. Mà khi mà mình chết rồi đó, nó không còn hội tụ nữa đó, nhân duyên chia ly đó, thì cái đó nó cũng trả về cho vũ trụ bao la, nó trùm khắp không gian vô tận thời gian vô cùng. Chứ nó đâu có còn cái được, nó có còn cái sắc là vật chất cũng không còn cái gì được, thức là cái tinh thần cũng không hề còn được. Vậy mà mình tin lộn xộn quá đi, mình thờ phượng lộn xộn quá, cực vô cùng cực. Đây quẹt này là tánh quả chân không, tánh không chân, chân quả này mà lỡ này rồi là buông ra, là buông cái tay ra nè, rồi nó ở đâu? Nó trâu biến pháp giới rồi chứ, nó đâu mà còn. Nên nó còn đây nè, giờ lỡ đây không, giờ tắt rồi tôi rời đây nóng sao, nó có. Đây là một món trong 7 món. Thức quẩn của mình cũng vậy. Thức thì là đây giống như là đây, thí dụ cái này là thức đó nè. Hãy có cái tay tôi để đây thì cái thức lửa nè nó ra, mà tôi buông tay rồi thì cái lửa thức này đó còn không? Không còn. Nó ở đâu? Nó trầu biến pháp nhân. Nó ở trong, nó biến thành cái chất khoa học gọi là oxy, oxygen, khắp cả pháp giới chỗ nào cũng có, đầy đủ điều kiện oxygen, đầy đủ điều kiện phát ra thành ra gọi là lửa. Mà buông ra vậy thì cái lửa này nó khắp pháp giới. Cho nên là mình không khéo là mình bị thường kiến đấy. Thường kiến là đau khổ vô cùng, chấp mắt thường kiến đau khổ vô cùng, tốn kém vô cùng. Tại cái câu là xa lìa chấp đoạn thường, nói như vậy tôi cũng không dám bảo rằng là các vị nghe Phật rồi các vị dẹp bàn thờ đâu, không. Nhưng mà thờ là thờ chơi vậy thôi. Cái tập quán của một dân tộc mà mình dẹp bàn thờ là thiên hạ chửi, không còn chỗ gia mẹ đẻ. Cho nên vẫn cứ làm bàn thờ, nhưng mà thờ chơi vậy thôi. Có trái sầu riêng nào ngon cũng đem về, cũng giả rò để bàn thờ ha, rồi cũng giả rò đốt cây nhang vậy. Nhưng mà nếu một khoái ăn là lấy xuống liền à. Nếu mà đói bụng phải không, là đốt cây nhang vừa rồi là bưng xuống là ăn liền, không có sao hết trơn. Ông bà không hề có rề rà, cũng nói sao tụi mày ăn mau quá, tao ăn không kịp, có dẫu có. Tụi mày nói dữ vậy, tao tính tao ăn mà tụi mày ăn trước vậy. Không có, hoàn toàn không có. Cho nên là mày làm chơi vậy thôi, chứ không có thiệt. Mà nếu mình cho thiệt là mình là thường, thường kiến ngoại đạo. Đức Phật gọi là ngoại đạo, ngoại đạo hằng hà sa số thứ ngoại đạo à. Họ cho cái đó là có, mà mình bây giờ mình cho cái đó là có, mình quý ha, mình cho cái đó là có là thiệt á, là mình cũng là thường kiến ngoại đạo đó. Tôi biết tôi nói cái này là hết đệ tử xa lìa, không có người quy y, không có người quy y. Hồi nào giờ đâu có ai quy y tôi đâu. Xuống vậy chứ. Cho nên là ít bữa tôi chết rồi, cái là trời lõi, khỏi có gì hết, khỏi trời lõi. Giống như cái cây không có rễ, không có gì trên, không có, nó ngã xuống cái đất là hết rồi, không có gì mơ rễ má chằng chịt vậy. Cái đó là tôi cho rằng là cái độc đáo của tôi là duy nhất đấy. Còn ai mà có muốn xin á thì tôi cũng giả đò, tôi cho cái chữ vậy nè, tôi đưa cái vậy đó, thì về nhớ không nhớ thôi không sao hết á. Ồ vậy chứ sao? Tôi chiều nay là già dày là 80 mà chiều nay còn đi giảng một trận nữa, là giảng cho họ chứ kỳ thật là nói cho mình mà đồng thời nói cho họ. Mà nếu có hà tiện hơi đi nữa ít bữa nó cũng chết thôi, cho nên cũng không hề có sợ chết đấy. Thành ra các tôi nói với các vị nghiệm đi, rồi các vị tu sức đó. Chúng ta biết bao nhiêu người thường kiến, thường kiến tức là chấp thường ấy, chấp còn đó, không bao giờ có cái gì còn. Rồi sao lìa chấp thường đoạn, pháp thế gian như mộng, trí không nhất có không mà khởi tâm đại bi. Biết cái ý thứ tư là biết nhân pháp vô ngã, phiền não và cảnh giới thường trong sạch vô tướng. Trí chẳng chiếu có không mà khởi tâm đại bi, là cái này là biết giải pháp là vô ngã. Mà vô ngã đó, như thế tôn ngôn nhất thiết pháp vô ngã, đó là cái câu mở đầu của bộ luận đại thừa bạch pháp. Phải biết các pháp vô ngã, hữu vi pháp vô ngã, và vô vi pháp cũng vô ngã, chứ không phải vô vi pháp mà có đâu. Từ cái bản thể chân như vô vi mà sanh ra hữu vi, thì hữu vi là vô ngã rồi, mà bản thể chân như vô vi lại cũng là vô ngã, chứ không có cái vô vi nào hết. Cho nên nói cái chữ vô vi thôi, ta định ta mượn 6 cái thí dụ hư không vô vi, tại vì nó không có cái gì hết, nó trống rỗng như không vậy, cho nên ta gọi là hư không vô vi. Chứ kỳ thật không có cái hư không vô vi là cái gì, mà tại vì cái vô vi này sự thật là nó không hề có cái gì, nó như hư không vậy, cho nên gọi đó là hư không vô vi, trạch diệt vô vi. Tại vì lựa chọn, tại vì tu tập bỏ cái vô minh phiền não thì nó còn lại cái đệ nhất nghĩa không thanh thanh tịnh, gọi cái đó là Phật tánh, gọi cái đó là vô vi, gọi là chân như vô vi. Tức kỳ thật là cũng không hề có cái vô vi nào. đấy. Cũng như bây giờ là các vị mà bỏ cái phiền não đi, bỏ cái tham sân si mạn nghi, bỏ cái phẫn hận phu đạo tật sanh, thì các vị có cái gọi là trạch diệt vô vi, nghĩa là cái an lành, cái trong sạch, cái thanh tịnh, cái phẳng lặng tuyệt tuyệt ngôn ngữ, tuyệt đường ngôn ngữ, cái đó các vị có đó chứ. Thế thì cái thanh tịnh đó là ta gọi là trạch diệt vô vi, nó hoàn toàn an lành, hoàn toàn thanh tịnh, do lựa chọn, do tư duy quán chiếu gạt bỏ phiền não vô minh. Tức kỳ thật là không có cái vô vi nó ra làm sao hết. Nhưng mà tại vì nó thanh tịnh, mà cái thanh tịnh đó là do các vị tư duy quán chiếu, rồi các vị thấy nó là nguyên nhân của khổ đau, các vị lựa chọn bỏ nó đi. Tất cả chúng ta đều có thể lựa chọn được hết đó chứ. Lựa ra rồi bỏ. Tôi nói thí dụ như có người về bên phụ nữ thấy có ông chồng, trời ông chồng tôi sao một bếch quá trời vậy. Ảnh rồi đó, ảnh mới yêu mình có mấy tháng à, cái ảnh đi dạy học, dạy học cái rồi ảnh đi dàn díu với một cô giáo trong cái văn phòng đó. Mà ảnh đi dạy học về lương bao nhiêu ảnh không đưa mình, mà đi chợ ảnh đưa 7 ngàn thì ảnh biểu mình mua 1 ngàn hành, 1 ngàn tỏi, 1 ngàn 500 ớt, là mấy chục bạc củ hành, đồng bạc bí rợ. Trời đất ơi, ảnh tính như vậy. Nhớ lại tập việc coi, trời, ông này bê bối quá, thôi nghỉ chơi với ổng đi, thấy không? Thôi, kiểu này là tôi duyên ngắn ngủi chỉ ngần ấy thôi, thôi giờ tụi mình xa nhau đi, thấy không? Không chơi với anh này nữa. Ngược lại có một cô vợ cũng trời ơi đất hỡi, không làm ăn gì hết, ăn xài không, chân diện không, nhảy đầm ban đêm. Ha, đêm nào cũng đi, không đi không được. Thế thì là phân tách ra tánh tình có vậy. Cái rồi thì mình tuyên bố nghỉ chơi. Để chi? Để mình lấy cái thanh tịnh an lành vô vi đó. Thành ra là do trạch diệt, do mình nghĩ ngợi, mình thấy những cái không đẹp. Ngược lại, mình thấy có người đẹp quá, tánh tình ăn ở đạo đức cái nào cũng đẹp quá, mà làm cho mình hướng về cái thân, cái khẩu ý của cái người mà hoàn toàn thanh tịnh, chẳng hạn như Phật Thích Ca. Thì khi mình nhìn tới Phật Thích Ca thì mình nhớ một cái đức tánh thanh tịnh, mình nguyện noi theo cái thân thanh tịnh, cái khẩu thanh tịnh, cái ý thanh tịnh của Đức Phật, mà làm cho tâm hồn mình nhẹ nhàng. Mình bỏ đi tất cả những cái tiền tài danh vọng sự nghiệp địa vị của thế gian. Thế thì là cái trường hợp đó cũng là trạch diệt vô vi. Nghĩa là mình quán bên xấu, bên mặt xấu, để mình lựa chọn, mình bỏ mình diễn ly, rồi mình lựa bên cái mặt tốt để mình hướng về cái tốt đó, làm cho tâm mình cũng vẫn thanh tịnh an lạc. Đấy, thì thí dụ như vậy đó, cái sự an lành đó người ta gọi là trạch diệt vô vi. Chứ vô vi không có là cái gì hết á. Đừng có đòi nó. Không có Phật Niết Bàn, không có Niết Bàn Phật. Đấy, tôi viết ở đây chưa hết đâu, còn nữa, nhưng mà điều nói không, tôi biết nói không có xuể. Rồi còn một cái nữa. À, 4 món rồi đấy. Rồi cái vấn đề mà hữu vi và vô vi đó, nó nằm ở trong 101 pháp, mà phương pháp tu đều do mình lựa chọn hết. Mà 101 pháp đó thì lại nằm trong ngũ quẩn. Cho nên nếu các vị muốn tu thiền thật sự là các vị học ngũ quẩn cho thiệt kỹ, để các vị thấy tâm pháp, tức là tâm của mình, thức của mình, tâm thức của mình là vô ngã. về mặt vật chất, về thân cũng không có ngã, tức là cũng vô ngã. Mà sắc pháp tức là phần thân, phần vật chất, tâm pháp là phần thức, vô ngã. Còn thọ tưởng hành là tâm sở hữu pháp, là cái sở hữu của tâm vương, cho nên nó không hề có cái gì hết trơn hết thọ. Thọ thì nó có khổ thọ, lạc thọ và xả thọ, chia nó làm ba vậy. Mà đố ai tìm trong con người mình có cái thứ thọ nào? Cho nên thọ cũng vô ngã. Còn tưởng, tưởng là nhớ nghĩ, là cái ý niệm chấp mắt, cũng vô ngã. Thọ vô ngã, tưởng vô ngã. Hành là một sự tương tục vận hành, nó bao gồm hết cả sắc, thọ, tưởng, thức, đều là sự, một sự vận hành liên tục. Thế là cộng chung lại năm cái đều không có bản chất từ nó để sanh ra, ra nó, cho nên gọi là ngũ ấm vô ngã. Thân mình là ngũ ấm mà không có cái chất nào tự nó để sanh ra, ra nó. Vì vậy cho nên nó không có cái trường tồn, cái vĩnh cửu, cái bền chất, bất di bất dịch. Cho nên gọi nó là vô ngã. Vì vô ngã cho nên vô thường, vì vô thường cho nên là bất tịnh, vì bất tịnh cho nên là vô ngã, vô thường bất tịnh cho nên khổ. Đấy, vấn đề tu tập để học để mà tu đó, là các vị ôn lại cái đó để mà thấy được cái tánh ngũ quẩn dai, dai không, ngũ quẩn trống rỗng. Mà ngũ quẩn trống rỗng đồng nghĩa với dạng pháp hữu vi trống rỗng, mà hữu vi trống rỗng thì vô vi cũng không có gì. Đó là phương pháp tu đó, tu thiền định đó. Do vậy cho nên là bắt đầu đi sâu vào đại thừa là tu tập như Quyển Tam Muội, đọc cái bài Bát Nhã Tâm Kinh, cái bài kinh Kim Cang Bát Nhã Ba La Mật. Phật dạy rằng nhất thiết hữu di pháp, như mộng, như quyển, như bào, như ảnh, như lộ, như điện, như ba tiêu, như cà tháp, bà thành, như thủy trung nguyên, như cảnh trung tượng. 10 cái ví dụ không có gì. Đó là cái điểm đến của đạo Phật. Người đệ tử tại gia cũng như xuất gia mà không học, không tư duy cái đó là coi như mình không có bắt đầu đi, là đương nhiên là không có cái điểm đến. Còn người ta dạy, nãy có Phật tử hỏi tôi, người ta dạy sao mà đủ thứ thiền nhiều quá, là nói đúng ra sách vở không phải tin được hết đâu. Ai tin ai? Người nào nói tin ai? Ai viết chứ không phải là ai viết cũng được, không phải ai nói cũng được. Mà mình phải nhờ thiền hữu tri thức, mà mình may mắn là mình mới có thiền hữu tri thức tốt. Còn bằng không là thiền hữu tri thức không tốt, người bạn không lành, thì mình tiền mất tật mang, giống như mình đi bác sĩ ngoài vậy đó. Bác sĩ thì nhiều đấy, tôi mới nghe bác sĩ bên ngoài, trời ơi, đứa con ta mới vô cái chích cái xong đem ra cái chút xíu nó sôi bọt, mé bọt bọt rồi chết, rồi chút xíu nó sụi lơ, rồi đi trên đường đi bác sĩ khác cái nó chết. Rồi cái đó mình nói làm sao đây? Cho nên là cũng đi bác sĩ đó, mà có bác sĩ trị lành, có bác sĩ trị không lành. Mổ mắt cũng vậy, con mắt con người mổ cường mà thì hết đó, con người mổ lệnh nó đuôi luôn. Thành ra là nó vậy đó. Cái thân bệnh mình đi trị không dễ gì gặp thầy giỏi. Đương nhiên là có thầy giỏi trong phải không có, nhưng mà mình khó gặp. Mà mình gặp thầy bình thường, ta gọi là trị bệnh ban đầu, thì bác sĩ đó nhiều, mình phải nói thẳng vậy đó. Cho nên bác sĩ này, cái chế độ đời nay người ta dùng cái chữ rất là hay. Bác sĩ mà ta đưa về phường, ta đưa về trạm y tế, ta gọi là đây là đưa những cái gì này nè để trị bệnh ban đầu. Trị bệnh ban đầu bệnh tức là bệnh nhẹ, thì người ta canh mê nó lại, người ta chẩn đứng nó lại, để rồi đưa đi tới bác sĩ giỏi hơn nữa để mới có thể trị lành bệnh. chỉ có chế độ này mới dùng cái từ rất chính xác, cân đông đo đếm rất kỹ. Bác sĩ nào là bác sĩ là đưa về dùng quê để trị ban đầu cho đồng bào. Thế nên mình bệnh cũng vậy, mình gặp bác sĩ trị thì mình ban đầu thôi, còn cái bệnh mà sâu á là người ta không vượt quá khả năng của người ta, mà bác sĩ mà trị mà thật giỏi là cái đó đương nhiên là ít rồi, khó gặp. Thì đó là mình nói về bệnh thân á. Còn bệnh tâm cũng vậy đó, bệnh tâm còn quá chừng quá độ. Mà nếu mà mình muốn trị bệnh tâm mà mình gặp bác sĩ trị bệnh ban đầu không á thì không hết gì trơn á. Mình bỏ ra 10 triệu mình nhờ lại Luân Hoàng Sám, trời Phật ơi, sao mà tía má mình lành bệnh được. Rồi từ hồi nhỏ tới lớn không có tu hành gì hết trơn. Rồi cái đầu tiền nhiều quá, cái bỏ ra 100 triệu và mời 100 vị sư lợi tụng cầu siêu cho tía má mình, sao siêu được, làm sao siêu được, không hề có siêu. Cái đó là cái khó đó. Vậy thì làm sao? Đệ tử Phật phải quy y Phật, quy pháp, quy y tăng, rồi mới bắt đầu mới học nhất giết bất sát sanh, nhị giết bất đạo, tam giết bất dâm, tứ giết bất vọng ngữ, ngũ giết bất ẩm. Ẩm tửu nghĩa là không giết người, rồi không trộm cướp, rồi không tà hành, rồi không nói dối, rồi không uống rượu. Tự mình phải không, năm không thì bắt đầu có an lành rồi đó. Đấy, bắt đầu có an lành. Không giết người, không có ăn cướp vàng ta, không có ăn cướp tủ sắt người ta, thì đâu có ai bắt. Và nhân phẩm của mình đàng hoàng, gần trong xa mến ai cũng quý, không hề có ở tù, không giết người. Đấy, không trộm cướp thì cũng không có công an nào tới nhà bắt mình. Còn đây là người ta đang nói chuyện điện thoại gì mà giật á, giật điện thoại á, rồi cái lập tức là có công an họ bắt liền. Thế là trộm cướp là bị ở tù bị bắt ngay. Thế thì không trộm cướp là không ở tù, không bị bắt. Không tà hạnh thì vợ chồng gia đình hạnh phúc. Không nói dối là uy tín càng ngày càng tăng, làm ăn mỗi ngày mỗi phát đạt, trong chân chính, trong uy tín. Và không uống rượu thì không say sưa, mà không say sưa thì trí sáng suốt, làm việc không sai lầm. Và tất nhiên là không có chạy xe đụng người ta chết hoặc là người ta đụng mình chết. Thế thì là do giữ gìn năm cái không mà nó được lên năm cái sự an lành hạnh phúc trong cuộc sống, chứ không có cái vụ mà lại dùm được gì trời. Lại dùm và đưa tiền rồi tâm sự nhờ thầy là thầy không làm được. Đó, cho nên vấn đề tu là vậy đó. Thành ra chùa lắm nhiều là tốt, nhưng mà chùa đó hy vọng rằng là các thầy phải chịu khó, phải hướng dẫn đệ tử mình. Chứ còn nếu như chùa nhiều mà các thầy chỉ bảo là A Di Đà Phật, thầy ơi có khách, mời khách lên chùa lễ Phật, thì đó là con nhồng của Hòa Thượng Trí Thủ nuôi ở chùa Báo Quốc. Con nhồng nó nói vậy đó, A Di Đà Phật, thầy ơi có khách, mời khách lên chùa lễ Phật, chỉ nói con câu đó thôi. Thế thì là bổn đạo không có được cái gì hết. Bổn đạo có được gì hết, lên lễ Phật mà Phật ở đâu? Phật đồng thì không có cứu độ được lò lửa, vì lò lửa đốt là Phật đồng chảy ra từng nước. Phật xi măng không độ được búa, vì những cái tay mà hung dữ nó không tin Phật, nó giác cái búa nó đập cái là Phật bể liệt. Phật thêu Phật vẽ là không độ được cái con gián con hai đuôi, vì con gián con hai đuôi nó sẽ ăn thịt Phật, nó ăn hết đó chứ. Còn Phật đất là không độ được nước, vì trời mưa dột là lỡ lói, tiêu điều. Phật gỗ thì không độ được mối, vì mối có thể ăn thịt Phật. Vậy mà ai tới mình biểu lên chùa lễ Phật thì làm sao mà cái người lễ Phật đó được cái gì ở trong đó? Cho nên Phật chùa là cái chỗ biểu trưng rằng cái chỗ này là cái chỗ những người đệ tử Phật nên tới chùa để quy Phật, quy Pháp, quy Tăng, rồi phải học chánh pháp, để hành chánh pháp, để sống theo chánh pháp, thì cái chùa rất là có ý nghĩa. Còn bằng không, không có được cái gì hết. Bằng không nó thành ra cái chỗ để kinh doanh, cái nghề để làm ra, để hái ra tiền, thì cái chùa đó tự thầy làm ra tội cho thầy, rồi tự thầy làm cho học trò không hề có được một chút phước nào. Nếu học trò đó đâu có học được gì đâu, đâu biết tu cái gì đâu, thì làm sao có phước được? Phước ở đâu có? Cho nên nói 30 năm rồi, nhưng mà nói lại cái cũ vẫn còn mới. Mà thật sự trong chúng ta là vậy đó chứ, chúng ta hành được bao nhiêu đâu. Kiến hoạch các vị hành được chưa? Kiến hoạch đấy là cái mà nó làm cho mình luân chuyển trong lục đạo. Tư hoạch chúng ta làm được chưa? Đấy, kiến hoạch là thân kiến, biên kiến, tà kiến, kiến thủ kiến, giới cấm thủ kiến. Sự thật là thân kiến chúng ta chưa ổn, mà thân kiến chúng ta, cái thân này chúng ta còn sợ sanh sợ tử đây nè. Phật thì không coi có thường sự sanh tử của thế. Thế gian là mình sợ sanh tử quá, rồi chết rồi mình còn phải là con trai nữa, cháu ngoại, có cháu ngoại, cháu nội trai mới được, chứ cháu nội gái là nó không thờ được. Cái niệm vô cùng lạc hậu như thế thì làm sao có an lành được. Vấn đề trọng nam khinh nữ tới ngày nay dân tộc Việt Nam mình còn chưa gột rửa, chưa nhận thức được. Chứ thật sự là cháu trai thờ cũng không được gì hết, mà cháu gái thờ cũng vậy thôi, không có gì được hết. Nếu mình học Phật là mình phải học vậy. Nhưng mà thử hỏi chứ bao nhiêu người nghe. Còn mấy câu nữa hay lắm. Bây giờ đây nè, mình trở vô cái vấn đề thập nhân duyên hởm nè ha. Vô minh chẳng sanh chẳng diệt, chẳng thường chẳng đoạn, chẳng một chẳng hai, chẳng đến chẳng đi, chẳng nhân chẳng quả. Rốt cuộc rồi là vô minh là vậy đó. Thông thường thì là chúng ta ai cũng có vô minh, ai cũng bị vô minh, và ai cũng có vô minh hết. Mà bây giờ mình học vô minh rồi, xong rồi á, vô minh nó làm nhân cho hành, hành nó làm nhân cho thức, thức nó làm duyên cho danh sắc là làm duyên cho lục nhập, cho tới là sinh làm duyên cho lão tử, ưu bi khổ não. Cuối cùng rồi đấy, vô minh diệt thì hành diệt. Nghĩa là vô minh mình có khả năng tiêu diệt nó, triệt tiêu nó, chứ không phải vô minh là có. Trí không được có không, mà sanh tâm đại bi. Như là trí không ở trong đoạn thường, mà sanh tâm đại bi. Như là thấy được các pháp vô quyển, không vướng vào có không mà sanh tâm đại bi. Vậy thì vô minh hành thức danh sắc 12 nhân duyên không cái nào có. Đây là trong bài đàng hoàng này. Vô minh chẳng sanh chẳng diệt, không sanh thì lấy gì diệt? Chẳng thường chẳng đoạn, chẳng phải một chẳng phải hai, chẳng phải đến chẳng phải đi, chẳng nhân chẳng quả, bởi vì nó làm nhân quả cho nhau, không có cái nào là nhân của cái nào, mà cái nào là quả cố định của cái nào, mà nó làm nhân quả cho nhau để mà nó sanh khởi. Cho nên là mình học hàng ngày là mình sống dày đặc trong vô minh, đều có thể nói thẳng như thế. Bởi vì vô minh là gì? Nó biểu lộ ra tính tham. Mình có tham không? Có. Tham tài, tham sắc, tham danh, tham ăn, tham ngủ, tham chơi bời, tham mọi thứ sở hữu. Có không? Có. Vậy là mình có vô minh rồi. Ai nói động tới tự ái của mình nổi giận. Ai nói cái việc gì mà bất lợi cho mình là mình nổi giận, mình thù người ta. Có không? Có. Là sân. Tham thì sân. Ai dám nói không có? Rồi còn trên cõi đời này, mình nhìn núi sông đất liền trời trăng mây nước cỏ cây hoa lá, mình nói có hay không có? Ai cũng đều nói nó có. Động vật thực vật khoáng vật ai cũng nói có. Mà theo giáo lý đạo Phật thì sao? Cái đó là nó có, nhưng mà nó có cái bằng không phải có, mà không được nói là không, không được nói là không, mà không được nói là có. Trí không vướng có không mà khởi tâm đại bi, thì đó mới là cái thấy của đạo Phật. Này, còn chúng ta là vướng mình có hoặc là bên mình không, thế là tham sân si. Ủa sao cái không phải lớn dữ vậy? Thế là vô minh nó biểu lộ qua tham sân si mạn nghi và ác kiến. Ác kiến nó biểu lộ qua năm cái hình thức là thân kiến, biên kiến, tà kiến, kiến thủ kiến, giới cấm thủ kiến. Đó là gốc của vô minh, là nó ra cái đó đó. Thế là chúng ta tự quán chiếu lại thì ai cũng còn cũng có vô minh hết. Đó là gì? Vậy mà ở đây đây nè, khi mà học 12 nhân duyên rồi, bây giờ ta đúc kết đó nè. Vô minh chẳng sanh chẳng diệt, chẳng đến chẳng đi, chẳng thường chẳng đoạn, chẳng một chẳng hai, chẳng nhân chẳng chẳng quả. Phải khó học, phải khó học không? Đấy, truy nguyên ra thì ai cũng có. Rồi bây giờ cũng Phật dạy nó lại không có. Cái đó nhằm dạy cái gì? Nhằm dạy rằng ở trong con người của ta đây nè, lúc nào cũng có cái Phật tánh thanh tịnh bản nhiên, không sanh không, không diệt không, thường không, không đoạn. Cái đó gọi là Phật tánh, cái đó gọi là đệ nhất nghĩa. Nghĩa không, cái đó gọi là Như Lai viên giác diệu, diệu tâm mà ta vẫn có. Ở trong của người ta thôi chứ không có ở đâu hết. Dù mình cũng ở trong ta. Nếu ta mê, nếu ta giác, thì không hề có vô minh, không hề có hành, có thức, có danh sắc, có lục nhập, có sanh, có lão, có tử. Do vậy cho nên chúng ta có thật, có sanh, có tử đó, chúng ta phải coi nó là sanh tử như quyển đi. Sanh không thật, sanh thì diệt cũng không thật, diệt. Cho nên hàng ngày chúng ta phải tư duy, chúng ta phải quán chiếu, chúng ta phải tập nhìn cái sự sanh diệt, diệt sanh của giải pháp. Mà diệt cái ý niệm sinh diệt là ta sẽ có cái vui tịnh, tịnh diệt. Cho nên tôi báo với đại chúng là cái việc này đó, mà nói mình không phải khoe cũng không nhầm gì hết, không ai làm gì cho mình được hết. Tôi huấn luyện, tôi tập cái đã lâu năm lắm. Cho nên thành thật mà nói, cái đối với cái việc mà sanh diệt, cái những người chết sống mà gần như nó quen rồi, không hề có sợ sệt. Mà chính cái đó cho nên cái ngày mà mình ra đi khỏi cái cõi đời này đó, tôi nghĩ rằng là mình sẽ nhẹ nhàng lắm. Làm chơi, ăn chơi, bệnh khó chịu, uống thuốc chơi, uống thuốc không hết, chết chơi. Cho nên tôi báo cáo đại chúng là thành thật á, tôi ít có uống thuốc gì được. nhức đầu uống thuốc Tylenol bậy bạ, uống thuốc hơi an an, uống paracetamol rồi vậy đó, mà lâu lâu uống lạnh viên à, chứ không uống hai chứ được. Mà nó sống tới nay là 80 rồi còn gì nữa mà phải sợ. Còn thuốc bổ là khỏi, khỏi uống. Thuốc bổ không có uống. Cái cơ thể mình nó kỳ, uống thuốc bổ vô cái nó nhức một lần này. Uống thuốc bổ vô cái nó dư cái nó nhức một lần này. Thành ra rốt cuộc rồi khỏi uống thuốc bổ luôn. Mà tôi thấy vậy là hay quá sức. Tôi cho là phước báo. Thì tôi cũng nói vậy đó để rồi đại chúng là tự mình mỗi người nghiên cứu một cách để mình sống cho nó nhẹ nhàng, nó bớt đi cái sợ hãi. Bởi vì mình có sợ hãi cũng không được cái gì hết á. Sợ nó cũng vậy thôi ha. Mình sợ nó cũng có thêm tuổi cho mình. Mà mình không sợ, nhiều khi nó lại nhẹ nhàng ra. Bệnh ít nó thành hết bệnh. Bệnh nhiều nó thành bệnh ít. Bệnh ít nó thành hết bệnh. Đấy, đó là tôi cùng nhau để nhắc nhở vậy đó, để được nhẹ nhàng. Hết giờ. Chúng sanh vô biên.